Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023. Giới chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ bắt giữ hai cư dân New York bị cáo buộc vận hành một đồn công an chìm của Trung Quốc tại khu phố tàu ở Manhattan. Tuy nhiên, Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc về việc nước này có cảnh sát hiện diện ở nước ngoài.
Trung Quốc 一贯坚持不干涉内政原则，严格遵守国际法。
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự. Tòa án Nga bác đơn đề nghị thay đổi hình thức giam giữ phóng viên Mỹ Gerskovich. Điện Kremlin nói kế hoạch về Ukraine của Brazil đáng được quan tâm, nhưng chưa thấy đề nghị nào từ Pháp. Tỷ phú Elon Musk nói sẽ tung ra đối thủ ChatGPT hiện do Microsoft đứng sau. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Giới chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ bắt giữ hai cư dân New York bị cáo buộc vận hành một đồn công an của Trung Quốc tại khu phố tàu ở Manhattan, theo công tố viên liên bang hàng đầu ở Brooklyn cho biết hôm 17 tháng 4. Ông Liu Jianguang, 61 tuổi, và ông Chen Jingping, 59 tuổi, bị cáo buộc âm mưu hoạt động như một đặc vụ của chính phủ Trung Quốc mà không thông báo cho chính quyền Hoa Kỳ và cản trở công lý, theo các công tố viên cho biết. Vụ việc xảy ra trong lúc Bộ Tư pháp Mỹ tăng cường điều tra các nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia của các đối thủ của Hoa Kỳ như Trung Quốc và Iran nhằm đe dọa các đối thủ chính trị sống ở Mỹ. Ông Brian Pitts, công tố viên liên bang hàng đầu ở Brooklyn, cho biết trong một tuyên bố rằng vụ truy tố này cho thấy chính phủ Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của chúng ta bằng cách thiết lập một đồn công an chìm giữa thành phố New York. Tuy nhiên, hôm 14 tháng 4, Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc về việc nước này có cảnh sát hiện diện ở nước ngoài, cho rằng Hoa Kỳ đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.
Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền tư pháp của tất cả các nước. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ ngừng thổi phồng và làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 17 tháng 4 cũng buộc tội 34 quan chức trong Bộ Công an Trung Quốc về việc tạo và sử dụng hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo trên Twitter và các nền tảng khác để sách nhiễu những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Các công tố viên liên bang của Hoa Kỳ đã truy tố hơn 10 công dân Trung Quốc và những người tiến hành các chiến dịch theo dõi và quấy rối chống lại những người bất đồng chính kiến sống ở Mỹ, bao gồm cả việc cố gắng cưỡng chế hồi hương những người bị Trung Quốc coi là những kẻ đào thoát. Các truy tố được đưa ra sau khi Giám đốc FBI Christopher Wray nói với một ủy ban thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái rằng ông rất lo ngại về sự hiện diện của các đồn công an kiểu này trong các thành phố của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với người đồng cấp Trung Quốc vào ngày 18 tháng 4 rằng sự hợp tác quân sự của hai nước là một lực lượng ổn định trên thế giới và giúp giảm nguy cơ xung đột, theo các hãng thông tấn Nga đưa tin. Trung Quốc đã nổi lên như một đối tác quốc tế quan trọng nhất của Nga trong 14 tháng kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hiện đang ở Moscow khi hai nước tìm cách tăng cường hợp tác quân sự, điều khiến phương Tây lo ngại. Ông Shoigu nói khi gặp ông Lý ngày 18 tháng 4.
Sự phối hợp nỗ lực của chúng ta trên trường quốc tế có tác dụng ổn định tình hình toàn cầu và giúp giảm khả năng xảy ra xung đột.
Ông Lý đã gặp Tổng thống Vladimir Putin ngày 16 tháng 4. Trước cuộc gặp với ông Shoigu tại Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, ông Lý đã tham gia buổi lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh ở bức tường Điện Kremlin. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Lý nói rằng chuyến đi của ông tới Moscow được thiết kế để cho toàn thế giới thấy rằng Bắc Kinh có ý định tăng cường hợp tác chiến lược với Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Moscow vào tháng trước để thể hiện sự ủng hộ đối với ông Putin, vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga vì nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Một Một tòa án ở Moscow hôm 18 tháng 4 bác bỏ đơn của nhà báo Mỹ Evan Gershkovich về đề nghị được trả tự do trước khi bị xét xử, đồng nghĩa với việc ông sẽ vẫn phải ở trong một nhà tù cũ của KGB cho đến ít nhất ngày 29 tháng 5, trong khi diễn ra công tác điều tra vụ án gián điệp bị quy cho ông. Gershkovich, phóng viên của tờ Wall Street Journal, phủ nhận cáo buộc gián điệp. Đội ngũ pháp lý của ông đề nghị rằng ông được trả tự do với số tiền bảo lãnh 50 triệu rúp, tức 614.000 đô la, hoặc một phương án khác là ông bị quản thúc tại gia. Theo bà Tatiana Noskina, luật sư của ông, được hãng thông tấn RIA của Nga trích đăng lại cho biết, bà nói rằng tòa án đã từ chối cả hai đề nghị đó. Cơ quan an ninh FSB của Nga đã bắt giữ ông Gershkovich vào ngày 29 tháng 3 tại thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Urals, với cáo buộc gián điệp có thể dẫn đến án tù 20 năm vì ông bị FSB cho là đã thu thập bí mật nhà nước về một khu liên hợp công nghiệp quân sự. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Lynn Tracy cho biết hôm 17 tháng 4 rằng bà đã lần đầu tiên được thăm gặp ông Gershkovich.
I can report that he is in good health and remains strong despite his circumstances.
Ông ấy cảm thấy khỏe và giữ vững tinh thần bất chấp hoàn cảnh này. Cáo buộc chống lại ông Ivan là vô căn cứ và chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga trả tự do ngay lập tức cho ông ấy.
The charges against Evan are baseless and we call on the Russian Federation to immediately release him.
Điện Kremlin nói rằng ông Gershkovich, nhà báo đầu tiên bị Nga bắt giữ với cáo buộc gián điệp kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, đã bị bắt quả tang. Hoa Kỳ cho rằng ông bị giam giữ sai trái. Hãng chủ quản và đồng nghiệp của ông cũng nói rằng ông vô tội và Tổng thống Joe Biden đã gọi việc giam giữ ông là bất hợp pháp. Ông Gershkovich có bố mẹ đã di cư khỏi Liên Xô cũ, hiện bị tạm giam tại nhà tù Lefortovo, từng do KGB điều hành thời Liên Xô, nhưng hiện nay nằm dưới sự quản lý của cơ quan nhà tù liên bang. Nhà Trắng nói rằng họ hy vọng sẽ đảm bảo quyền tiếp cận lãnh sự thường xuyên với ông Gershkovich. Washington tuần trước đã xếp ông Gershkovich vào diện những người bị giam giữ sai trái, về thực chất là nói rằng các cáo buộc gián điệp là điều bịa đặt và vụ việc mang tính chính trị.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Điện Kremlin ngày 18 tháng 4 cho biết những nỗ lực của Brazil trong việc làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine đáng được chú ý, nhưng họ chưa thấy bất kỳ kế hoạch nào cho một thỏa thuận hòa bình do Pháp đưa ra. Bloomberg đưa tin trước đó rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách tiếp cận Trung Quốc với một kế hoạch có thể tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Điện Kremlin cho biết họ đã nhận được các báo cáo nhưng chưa liên lạc với Pháp về vấn đề này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói:
Chúng tôi không biết về sự tồn tại của bất kỳ kế hoạch nào của Pháp. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ điều gì từ phía Pháp.
Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã hứng chịu sự chỉ trích từ Hoa Kỳ hôm 17 tháng 4 vì những bình luận gần đây của ông cho rằng phương Tây đã khuyến khích cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nói rằng Washington nên ngừng gửi vũ khí tới Ukraine và bắt đầu nói về hòa bình. Ông Lula đã đề nghị thành lập một nhóm các quốc gia không liên quan đến cuộc xung đột để làm trung gian cho hòa bình. Ông nói với các phóng viên ngày 16 tháng 4 rằng ông đã thảo luận ý tưởng này với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo thế giới khác nhau, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Tổng thống Macron của Pháp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cố gắng thể hiện mình là những người kiến tạo hòa bình gần 14 tháng sau cái mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga nói họ sẵn sàng đàm phán nhưng đã nói rõ rằng những điều này sẽ chỉ diễn ra theo các điều kiện của riêng họ. Nga nói rằng Ukraine phải chấp nhận thực tế mới trên thực địa, cụ thể là việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine bị Kiev và phương Tây coi là bất hợp pháp. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ không thảo luận về hòa bình hay ngừng bắn cho đến khi quân đội Nga rời khỏi từng tấc đất lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào cũng sẽ chỉ cho phép Nga tập hợp lại cho một cuộc tấn công trong tương lai. Tỷ phú Elon Musk hôm 17 tháng 4 nói rằng ông sẽ tung ra một chương trình trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI mà ông gọi là ChatGPT để cạnh tranh với các chương trình của Microsoft và Google. Trong tiếng Anh, Truth có nghĩa là sự thật. Ông chỉ trích hãng OpenAI được Microsoft hậu thuẫn, hãng này đứng sau chương trình đối thoại tự động chatbot có tên là ChatGPT đã và đang gây chấn động lâu nay vì ông cho rằng hãng huấn luyện AI nói dối. Ông Elon Musk còn nói rằng OpenAI hiện đã trở thành một tổ chức dùng mã nguồn đóng vì lợi nhuận và liên minh chặt chẽ với Microsoft. Tỷ phú giàu thứ hai thế giới cũng cáo buộc ông Larry Page, đồng sáng lập Google, không coi trọng vấn đề an toàn của AI. Ông Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Tucker Carlson thuộc kênh tin tức của đài Fox được phát sóng hôm 17 tháng 4.
Tôi sẽ bắt đầu một sản phẩm mà tôi gọi là ChatGPT, tức là một AI tìm kiếm sự thật ở mức tối đa. Nó cố gắng hiểu bản chất của vũ trụ. Tôi nghĩ đây có thể là con đường tốt nhất dẫn đến sự an toàn mà không có khả năng tiêu diệt con người.
It is unlikely to annihilate humans.
Ông Musk đã lôi kéo các nhà nghiên cứu AI từ Google thuộc Alphabet Inc. để mở một công ty khởi nghiệp để cạnh tranh với OpenAI, theo những người nắm về vấn đề cho Reuters biết. Hồi tháng trước, tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đã đăng ký một công ty có tên XAI Corp. được thành lập tại Nevada theo một hồ sơ của tiểu bang. Công ty này nêu tên ông Musk là giám đốc duy nhất. Động thái này xuất hiện sau khi ông Musk và một nhóm chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và giám đốc điều hành trong ngành kêu gọi tạm dừng 6 tháng đối với việc phát triển các hệ thống mạnh hơn loại GPT-4 mới ra mắt của OpenAI với lý do có rủi ro tiềm ẩn cho xã hội. Ông Musk cũng nhắc lại những cảnh báo của ông về AI trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Carlson khi nói rằng AI còn nguy hiểm hơn cả việc quản lý kém cỏi, quy trình thiết kế hay sản xuất máy bay hay quy trình sản xuất ô tô tệ hại. Ví dụ như vậy. Theo một số trích đoạn phỏng vấn, ông viết trên Twitter hồi cuối tuần vừa qua rằng ông đã gặp ông Obama khi ấy còn là Tổng thống Mỹ và nói với ông Obama rằng Washington cần tăng các quy định về AI. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.